Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hỏi: theo sự truyền giáo pháp của Phật, các hành giả phần lớn là các hậu học, xưa nay toàn là học các kinh điển đại thừa từ Trung Quốc do Ngài Huyền Trang thỉnh kinh ở độ về. Hôm nay Thượng Tọa bác bỏ tất cả rằng các tổ sư Trung Quốc bị đặt. Vậy chúng tôi tiếp thu giáo lý từ các vị giáo thọ khác là sai hay sao? Xin Thầy cho biết quan điểm của Thầy về vấn đề này. Có một sự hiểu lầm cần phải đính chính. Chúng tôi không hề bác tất cả các kinh. Chúng tôi chỉ nói rằng là trong các kinh điển đại thừa, chúng ta cần phải phân định có đại thừa Ấn Độ, đại thừa Trung Quốc và đại thừa Tây Tạng. Trong ba loại đại thừa này, về phương diện kinh điển đó, thì đại thừa Trung Quốc là dựng thêm các bài kinh mới, số lượng là nhiều nhất trong các đại thừa khác, và đó là thuộc các kinh điển nghi tợ bộ, không nên mù quáng tin theo và phải đặt vấn đề trước khi thực tập đó. Còn các đại thừa tại Ấn Độ thì gồm có Đại Bổn Tích, Hoa Nghiêm, Đại Bát Nhã, rồi Pháp Hoa, Du Già, đều là những đại thừa phát triển từ kinh điển gốc của Đức Phật với một chiều sâu triết lý rất là cao. Hành trì theo đại thừa đó là không có vấn đề. Còn hành trì theo đại thừa của Trung Quốc mới là một vấn đề. Toàn bộ từ đầu hạ đến bây giờ chúng tôi có chủ trương rất rõ là như thế. Có thể trong quá trình trình bày giải thích đó, nó vì thời gian nó quá ngắn không thể nói hết được, có thể dẫn đến một vài cái ngộ nhận ở người nghe. Và giá trị của kinh điển đại thừa, nhất là đại thừa của Ấn Độ, là rất cao. Triết lý của kinh đại thừa là rất lớn. Phương pháp của đại thừa về nhập thế là rất vĩ đại. Chúng ta chẳng những không bài bác những thứ này mà cần phải ứng dụng những thứ này vào trong cuộc sống thực tiễn. Mà muốn như thế thì tăng ni phải có trách nhiệm, ngoài việc học kinh điển Pali truyền thống, cần phải học các kinh điển đại thừa cao cấp. Vấn đề là phải học có thứ lớp. Chứ nếu gì chỉ học đại thừa không mà không học ở dưới kinh nguyên thủy, chúng ta đang ở trên mây, tức là thiếu nền tảng. Và càng đọc các kinh điển đại thừa của Ấn Độ, chúng ta thấy là nhiều kinh điển đại thừa ra đời ở Trung Quốc là mê tín dị đoan, là đa thần giáo, hư cấu và biên tập thêm quá nhiều. Chúng tôi nói đến cái mảng đại thừa đó của Trung Quốc, chứ không phải là nói các tổ đại thừa là sai, chiều má đại thừa là có vấn đề, hoàn toàn khác nhau.